Đó là từ cái chân tâm mà rồi mê mà khởi ra các thứ hư vọng. Có thể lìa các duyên hòa hợp cùng không hòa hợp.
Dạ mô Phật, con xin đọc bài là: nếu có thể lìa các duyên hòa hợp cùng không hòa hợp, liền diệt trừ nhân sanh tử, đây là vạn vọng quy chân.
Biệt nghiệp đấy, biệt nghiệp hòa hợp với cái sát đạo dâm vọng, cho nên gọi là duyên hòa hợp. Cái không hòa hợp là cái gì? Cái duyên hòa hợp là cái biệt nghiệp hòa hợp với cái sát đạo dâm vọng. Mỗi người, người thì sát sanh, người thì trộm cắp, mỗi người một nghiệp riêng, cho nên gọi là biệt nghiệp. Đó là cái duyên hòa hợp. Còn cái duyên không hòa hợp tức là cái nghiệp thức tự nó đã mê muội, nhưng mà nó không có hòa với cái sát đạo dâm vọng. Thì đây là cái đồng nghiệp của chúng ta, ai cũng có cái tâm mê cả, cho nên gọi là nghiệp thức. Thế thì nó không có hòa hợp, nghĩa là nó trong cái lúc mà người ta chưa có tạo những cái nghiệp sát đạo dâm vọng, thế là chỉ có cái tâm thức mà thôi, chứ chưa có làm những các cái tạo nghiệp, cho nên gọi là chưa có hòa hợp. Hòa hợp với cái sát đạo dâm vọng đó. Thầy nhắc lại, nếu có thể lìa các duyên, tức là lìa cái biệt nghiệp, các duyên hòa hợp tức là lìa cái biệt nghiệp, mà cái không hòa hợp tức là cái nghiệp thức của chúng mình, đây là cái đồng nghiệp. Thế nghĩa là nếu có thể lìa được cái biệt nghiệp và cái đồng nghiệp họ khiến, thì sẽ trừ được cái nhân sanh tử. Cho nên đây gọi là phản vọng quy chân. Phản tức là trở lại, ngược lại với cái hư vọng. Quy là trở về cái chân tâm. Ê, cái, như chúng ta bây giờ đang học bộ Lăng Nghiêm đây, để bỏ cái vọng mà quay trở về với cái chân tâm, thế gọi là phản vọng quy chân. Thì cái chữ vọng ở đây ấy, tức là cái biệt nghiệp vọng kiến và cái đồng nghiệp vọng kiến. Nếu mình buông được hai cái vọng kiến ấy thì mình liền diệt trừ cái nhân sanh tử, cho nên gọi là phản vọng mà quy chân. Thế bây giờ ở dưới là ngày bây giờ đây các tổ giải nghĩa cho rõ ràng, vậy con y cứ từng câu mà con nhận cái chỗ giải, cái lời giải nghĩa của các tổ hòa hợp.
Dạ con kính bạch thầy, là mình ngu mê cho nên mình sát đạo dâm vọng, cái nghiệp thức mình hòa hợp
đấy, cho nên gọi là duyên hòa hợp. Thế là thuộc về sự thức. Sự thức tức là cái sự, là nó có sự việc hiện ra, tức tâm thức của mình ấy, nó có sự việc, tức là nó có sát sanh hay là nó có trộm cắp, để có sát đạo dâm vọng gọi là sự.
Dạ vì mình sát đạo dâm vọng cho nên mình có cái nhân để có cái thân, để có đó, cộng đoạn sanh tử
đúng rồi, đấy là cái nhân để mà có cái thân phận đọa nó sanh ra. Như chúng mình bây giờ do cái nghiệp dâm dục mà vào bào thai mẹ, thế là do có cái sự thức, nó có cái nghiệp dâm dục, thế cho nên mới vào bào thai mẹ hút cái máu của mẹ mà thành có cái thân, cái bào thai nó sanh ra. Đấy, có cái thân nó sanh ra, nó sanh ra một thời gian. Đấy, có cái thân minh bạch từng phận từng đoạn, ta trông thấy rõ ràng. Đấy, Tại cái thân ấy nó từng phận đoạn, nghĩa là có người thì sống 20 tuổi, có người thì sống 40 tuổi, có người sống 60 tuổi, cứ từng phận từng đoạn một. Đấy. Cái thân như thế gọi là phận đoạn, nó sanh ra rồi ngày mai nó lại tan đi, cho nên gọi là tử. Thế là gọi là thuộc về sự thức. Đấy. Cái sát đạo dâm vọng là sự, cái tâm thức của mình nó có những sự việc. Thế yeah. là cái nhân phận đoạn sanh tử. Anh nói tiếp.
Dạ, mô Phật, ở đây nói là đồng phận vọng kiến thuộc nghiệp thức là nhân biến dịch sanh tử.
Vọng kiến tức là cái phận đồng với tất cả mọi người, tức là cái tâm nó mê muội. Cái tâm của chúng mình là cái tánh Phật mà bây giờ nó mê muội thì gọi là nghiệp thức. Nè, cái tâm mê muội đó thành thấy có nghe có ngửi có nếm, chia cái tâm ra làm sáu. Cái nghiệp thức nó không có tạo cái sát sanh trộm cắp, cho nên nó không có phải chịu đi đầu thai, không có cái thân phận đọa. Thế nhưng mà chính cái nghiệp thức ấy nó cũng ở đường mê, cho nên nó vọng động suốt ngày. Phật ví nó như là cái dòng nước dốc, chính cái tạng thức của mình nó biến chuyển nhanh lắm. Thế cho nên nó là nhân biến dịch sanh tử, suốt ngày nó cứ biến. Dịch là nó rời đổi. Cái tâm của chúng mình có lúc nào nó ngừng đâu. Cái biến dịch này nó nhanh lắm, nhưng mà chúng mình không biết. Đây là nói về cái thức thứ 8. Còn chúng mình thì chỉ biết là cái thức thứ 6. Cái vọng tâm nó cũng cả ngày, nhưng mà cái ấy chưa nói đến. Đây nói đến cái thức thứ 8 là cái bản chất, bản thể của nó. Nó cũng chuyển động suốt ngày. Cái này chỉ có mắt Phật mới thấy để cho mình không biết. Đấy, cái nghiệp thức là thức thứ 8. Còn cái vọng tâm của chúng mình cả ngày phan duyên đã là cái thức thứ 6. Gốc là không có gieo cái nhân thì ngọn chờ, tức là nó không có quả. Không gieo nhân thì không có quả. Tức văn dưới nói rằng, nói cái gì đấy?
Dạ, ở đây nói rằng là không tùy phân biệt thế giới, nghiệp quả, chúng sanh, ba món tương tục.
Nghĩa là gì? Thế nào là thế giới, nghiệp quả, chúng sanh, ba món tương tục? Tức là cái y báo chúng mình đang sống đây, cái quả đất này, mặt trời, mặt trăng, bầu trời, núi sông, đấy là thế giới. Tức là cái y báo của chúng mình. Mà chúng sanh là chánh báo, thân con người, thân ông trời, thấy con cua, con gà, con ốc, đấy là chúng sanh, là chánh báo. Còn nghiệp quả đó là cái tâm đấy, nó tạo nghiệp, nó sát sanh, nó tham, nó sân, rồi nó sát sanh, nó trộm cắp. Thế những cái là nghiệp quả, tức là cái vọng tâm của chúng mình. Thế là vọng cảnh, thế giới là vọng cảnh, nghiệp quả là vọng tâm, mà chúng sanh là vọng thân. Thế bây giờ đây mình ba cái này gọi là ba món tương tục, bởi vì cái thân làm người của chúng mình bây giờ đây là chúng sanh, đang ở cái chùa Dược Sư đây là cái cảnh giới của mình, mà cái tâm của mình nó cứ đang yêu ghét mừng giận, nó tạo nghiệp. Đấy là ba cái món này nó tương tục, là bởi vì cái thân này nó sanh ra rồi nó chết đi, nó lại có cái thân khác sanh ra rồi lại chết đi, rồi lại cái thân khác sanh ra rồi lại chết đi, cứ thế nối tiếp từ vô thủy đến giờ. Cho nên ba cái này gọi là ba món tương tục từ vô thủy đến giờ. Thế bây giờ không theo ba cái món này nữa, đừng có phân biệt nữa. Cái tâm bây giờ an định lại. Phân biệt tức là sáu căn gặp sáu trần, rồi khởi cái tâm yêu ghét mừng giận. Thì bây giờ đừng, mỗi khi sáu căn tiếp xúc sáu trần thì đừng có khởi tâm phân biệt nữa. Nam mô A Di Đà Phật, quay về cái căn bản Bồ đề này. Thế thì không có bị, không có. Thế như thế tức là lìa gốc à. Lìa gốc tức là không có gieo nhân, thì cái ngọn nó sẽ trừ, tức là không có cái quả báo sanh tử nữa. Đừng đem cái tâm phân biệt à, mà an định cái tinh thần ở cái căn bản Bồ đề, tức là Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô là quay về. Đấy, quay về tức là đừng phân biệt nữa mà quay về nương tựa cái căn bản Bồ đề là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì có Đức Phật A Di Đà, ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này rồi. Bây giờ ngài làm thầy, ngài giúp cho chúng ta trở về. Thế hễ mà đừng có gieo cái nhân sanh tử, không có phân biệt nữa à, lìa gốc tức là không có gieo nhân, thì không có cái ngọn nó trừ, tức là không có vòng đọa lạc và sanh tử nữa. Còn nói tiếp. Yeah. Đây là các tổ giải nghĩa cái câu ở trên, cho nên nó cứ từng câu một, từng câu một, mỗi câu nó có cái nghĩa của nó. Con nói tiếp.
Dạ, mô Phật, con xin nói tiếp là hòa hợp duyên tất cảnh biệt nghiệp.
Dạ, tổ giải nghĩa cái chữ hòa hợp duyên. Thế nói cái hòa hợp duyên đây là cái cảnh, là nói về cái biệt nghiệp của từng người. Mà làm sao biệt nghiệp lại gọi là cái duyên hòa hợp đấy. Bởi vì không những đấy, hoặc hiện tức là cái tâm thức của mình nó mê, cái tâm thức của mình nó mê, bây giờ nó lại hòa hợp với cái nghiệp sát sanh đấy. Thì thành ra cái chịu cái thân chết non quả báo. Ở đây cho thí dụ cái hoặc hiện tức là cái tâm thức của mình nó mê, nó hòa hợp với cái tội ăn cắp. Thế là cái tâm thức mê hòa hợp với cái tội ăn cắp mà thành ra cái quả báo làm con trâu đền nợ. Rồi cái tâm mình nó mê, nó lại cộng thêm cái nghiệp bòn sẻn, thế là thành ra cái quả báo làm cái thân quỷ đói. Vì vậy cho nên gọi tên cái nghiệp này là hòa hợp duyên, tức là cái tâm thức của mình nó đã mê, nó lại cộng thêm, nó hòa hợp thêm với một cái nghiệp trộm cắp, thế là thành ra cái quả báo làm con trâu đền nợ. Thế cái nghiệp thức của mình nó mê, nó cộng thêm cái nghiệp tội bòn sẻn, thế là thành ra cái quả báo làm con quỷ đói.
Bất hòa hợp duyên tất cảnh đồng phần.
Thức của mình nó đã là cái biến dịch sanh tử rồi.
Dạ.
Nó cứ biến hóa suốt ngày, nó chuyển biến, cho nên gọi nó là cái, nó cũng sanh, nó diệt, sanh diệt chuyển biến suốt ngày. Đấy, cái chúng ta thì không biết, cho là cái tâm mình nó đứng yên. Đấy, cái thức thứ 8 của mình, tức là hiện tại bây giờ đây là cái thân này và tất cả cảnh mình đang sống đây, chúng ta thấy cái bức tường này nó đứng yên. Đấy, thức thứ 8 của mình là tất cả cảnh đây và cả thân này nữa. Đấy là cái thức thứ 8 của mình, đó là bản thể của hết thảy cái cảnh mình đang sống đây. Mình trông cái bức tường kia nó đứng yên vẳng lặng, nhưng mà mấy ông bác học và cả ông ấy bảo nó là nguyên tử, nó là động lực, nó đang biến hóa mấy trăm cái số một giây. Đấy, nó đang biến, mà chúng mình thì cho là đứng yên, cái tâm của mình nó đang yên. Đấy, thì cái ấy gọi là biến dịch sanh tử. Thầy đang nói, thầy đang nói, vừa nói cái thức thứ 8 của chúng mình, tức là cái tâm của mình, thì hiện tại bây giờ là cái thân chánh báo đây và cả cái y báo đây, tức là cả cái chùa dược sư đây, là cái thức thứ 8 của chúng mình, là cái tâm của chúng mình, cái ở đây gọi là cái nghiệp thức biến dịch. Chúng mình thì thấy cái tường nó đứng yên, nhưng mà sự thật ra nó đang biến đổi. Như thầy vừa nói, các ông bác học, các ông ấy thấy nó là nguyên tử, là động lực, nó đang chuyển biến mấy trăm cây số trong một giây. Một giây nghĩa là một phút chia ra làm 60. Đấy, trong một giây đồng hồ nó biến mấy trăm cây số, thì tức là nó biến mấy, thôi mình cứ nói là nó biến mấy trăm lần đi, trong một giây. Thế đấy là cái thức thứ 8. Thế rồi bây giờ, như ở đây nói, nếu mà đi ăn cắp, cộng thêm một cái nghiệp ăn cắp nữa, lại thêm cái nghiệp dâm dục nữa, thế là vào bào thai con trâu. Nếu mà có nghiệp dâm dục phải vào bào thai, có nghiệp ăn cắp phải vào cái bào thai con trâu, thế là thành con trâu. Thế là con trâu nó có cái từng cái thân một, nó sanh ra rồi nó chết đi. Cái thân sanh ra chết đi ấy gọi là phận đoạn sanh tử. Như chúng mình bây giờ đang ở trong cái phận đoạn sanh tử, cho nên có cái thân con người vừa mới ở bào thai mẹ ra, sắp sửa ngày mai nó chết đi. Thế là cái thân ấy gọi là phận đoạn sanh tử, tức là hai cái sanh tử. Bản thể của mình ấy là cái thức thứ 8, nó biến hóa, nó biến dịch sanh tử. Rồi bây giờ lại cộng thêm một cái thân giả tạm nữa, là phận đoạn sanh tử. Thế là chúng mình có hai cái sanh tử. Còn những các vị A-la-hán, các ngài không có tạo nghiệp, các ngài không có vào bào thai, thế là các ngài thoát được cái phận đoạn sanh tử. Nhưng mà cái nghiệp thức ấy, nó vẫn biến dịch sanh tử. Phải các vị Bồ Tát tu được vô thượng Bồ Đề, thì các vị Bồ Tát thành Phật, khi ấy mới hết cái biến dịch sanh tử, cái tâm nó mới trở về định thủ lăng nghiêm, về tam bụi thủ lăng nghiêm mà chúng mình đang học bây giờ. Thì khi ấy cái thức thứ 8 nó trở về cái định thủ lăng nghiêm, tức là nó trở về cái chân tâm bản tánh, nó mới không có cái biến dịch nữa. Thế gọi là thoát được cái biến dịch sanh tử.
Nếu có thể xa lìa vi mật quán chiếu, có công lìa vọng về chân.
Quán chiếu tức là cái pháp Samatha mình đang học đây.
Yeah.
Thì ngài dịch ra là vi mật quán chiếu. Vậy yeah. Thế nào gọi là vi mật quán chiếu? Thế nào là mình quan sát, mình chiếu soi một cách vi tế và miên mật? Bây giờ mình đang học lăng nghiêm đây, mình đang tu pháp Samatha đây, mình đang làm cái gì đấy. Còn quán chiếu cái thân này, đó là phần thô. Còn mình đang quán chiếu vi mật, đang học lăng nghiêm đây.
Yeah.
Mình đang quán cái gì đây? Đó, phân biệt cái chân và cái vọng. Đâu là cái chân tâm, đâu là cái vọng tâm. Vậy con quán chiếu từ giờ đầu đến giờ con chỉ cho thầy đâu là cái chân tâm, đâu là cái vọng tâm. Để có công lìa vọng về chân. Mà đây là quán về cái tâm, cho nên nó mới là vi mật. Con nói cái thí dụ là về con mắt. Đấy. Suốt ngày chúng ta sáu căn nó tiếp xúc sáu trần, thì ở nơi sáu căn của chúng ta, như cái thí dụ của con là nói về cái căn mắt. Đấy. Ở nơi con mắt chúng ta tiếp xúc với cảnh bên ngoài. Thì Hạnh Phương lấy cái thí dụ là tiếp xúc với cái quần vợ. Thế đấy, suốt ngày chúng ta có hai con đường ở nơi con mắt mình. Một là đi con đường sanh tử, luân hồi như chúng ta đã đi từ vô thủy đến giờ. Hai là đi cái con đường giải thoát, con đường của các hiền thánh, gọi là căn bản bồ đề. Thế đấy, cứ suốt ngày chúng ta cái chân không đi nhưng cái tâm nó đang đi. Chúng ta đang đi tùy ý chọn lấy hai con đường. Cho nên đây Phật minh vi mật dạy chúng ta vi mật quán chiếu ở nơi con mắt của ta. Đã nhẫn thức nó thấy cái bóng quyền tập, rồi cái ý thức nó duyên vào, nó phân biệt quyền này của ta, quyền này kia của người, cái này xấu cái kia đẹp. Đấy, suốt ngày đấy là đường sanh tử. Còn nếu buông cái đường sanh tử, an định nhận lại cái tánh biết thấy của mình, nó thường trụ, nó không sanh không diệt, vậy thì mình phải an định với nó, sống với nó, không khởi cái tâm sanh diệt nữa. Thế là mình đi cái đường hiền thánh. Thế cho nên chúng ta phải quán chiếu, mà cái quán chiếu này hết sức vi mật. Cả ngày chúng ta phải tu cái pháp này. Cho nên các tổ dạy chúng mình cả ngày phải Nam Mô A Di Đà Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm nghĩa là chỉ có một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Bất loạn tức là không lạc về cái đường sanh tử, cái nhẫn thức với cái ý thức nữa, không lạc về cái đó nữa. Đấy, nếu mà một bề mà sống với cái căn bản bồ đề thì thành bồ đề. Mà nếu mà có sống với căn bản sanh tử thì lại cứ như từ vô thủy đến giờ, chúng ta cứ sanh thân này rồi lại chết đi, rồi lại sanh thân khác. Đấy. Thế bây giờ tụ học Lăng Nghiêm, cái phần Samatha đây gọi là vi mật quán chiếu. Đấy. Phải vi tế tỉ mỉ suốt ngày. Đấy, miên mật. Suốt ngày là miên mật. Miên mật mà phải vi tế, phải tỉ mỉ. Cái mắt nó chạm vào cái gì ấy, là phải vội vàng quay về cái chân tâm bản tánh, vội vàng Nam Mô A Di Đà Phật. Để cái tai nó nghe tiếng, vội vàng buông cảnh bên ngoài, quay về Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nếu làm được như thế, đấy gọi là vi mật quán chiếu, vi tế tỉ mỉ lắm, mà phải miên mật suốt ngày thì mới được cái nhất tâm bất loạn. Con nói tiếp, tu đại định.
Tu đại định thủ lăng nghiêm.
Nào là tu đại định thủ lăng nghiêm? Tự tánh. Tự tánh mình bản lai vẫn định, không phải tu gì cả. Bây giờ học Lăng Nghiêm trở về cái tánh bản lai nó vẫn định. Thế cái gì là cái tánh bản lai vẫn định? Đấy, tức là cái căn bản bồ đề con vừa nói ban nãy. Ở nơi mắt đừng chạy theo cái căn bản sanh tử nữa, buông cái căn bản sanh tử, trở về cái căn bản bồ đề, tức là đúng nghĩa cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà phải theo cái nghĩa, ý nghĩa, chứ không phải chỉ cái âm thanh suông. Đó là tu đại định thủ lăng nghiêm, trở về cái bản tánh của mình, trở về cái căn bản bồ đề của mình. Bản lai nó vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên lăng nghiêm tức là nói về cái vô lượng thọ, nó không có chuyển biến hóa, nó không chuyển động mà tự tánh. Thế trở về cái chân tâm bản tánh, cái tánh vô lượng thọ của mình, thế thì gọi là tu đại định thủ lăng nghiêm. Em muốn tu đại định thủ lăng nghiêm thì ở đây dạy phải rõ biết cái cảnh duyên biệt nghiệp và đồng phận đều hư vọng. Con chỉ cái chỗ đó, con đấy là cảnh duyên biệt nghiệp. Thì lớp học đây là y báo, cái thân con là cái chánh báo. Đó là cảnh duyên biệt nghiệp. Thế nào là cảnh duyên biệt nghiệp? Cái gọi là riêng là nó riêng với cái gì? Nó khác với cái gì mà gọi là riêng? Bởi vì con khác với con cào cào, con châu chấu, con cua, con ốc. Đấy, các loài kia nó khác, mình khác, cho nên gọi là nghiệp riêng của mình. Thế còn thế nào là đồng phận?
Dạ, đồng phận là đồng cái tánh, đồng cái thức thứ 8 là mê, con kính bạch trên thầy.
Đấy, cái thức thứ 8, cái mê, cái tâm mê của mình ấy, thì đồng với tất cả. Con cua nó cũng có thức thứ 8 mê, con gà nó cũng đang cái thức thứ 8 của nó đang mê. Thế thì cái gọi là đồng nghiệp, tức là cái tâm mê muội, thì tất cả những các loài đấy đều đồng một nghiệp mê muội. Thế rồi bây giờ đứa sắp sanh thì chịu cái quả báo của tội ấy sát sanh. Còn cái đứa trộm cắp ấy, thì làm con trâu. Cái đứa mà dâm dục ấy, thì vào bào thai. Thì cái đó là cái nghiệp riêng của từng loài. Cho nên có noãn sanh, có thai sanh, có thấp sanh, có hóa sanh. Đấy là cái nghiệp riêng của từng loài. Thế thì bây giờ đây phải rõ biết cả cái nghiệp chung lẫn cái nghiệp riêng. Đấy, cái nghiệp chung ấy là cái thức thứ 8, mà cái nghiệp riêng là 6 cái thức bên ngoài, từ nhẫn thức, nghĩ thức, tỷ thức cho đến ý thức, đó là nghiệp riêng. Thế thì cả nghiệp riêng, nghiệp chung, cả đồng phận, nếu lại biệt đồng nghiệp với biệt nghiệp. Đấy, phải biết tất cả những cái là hư vọng hết. Đấy, hư vọng hết, cho nên phải buông cả hai, buông cả cái biến dịch sinh tử, buông cả cái phận đoạn sanh tử, buông biết cả hai, xa lìa cả hai thứ, hòa hợp, tức là phận đoạn sanh tử, mà không hòa hợp, tức là cái thức thứ 8, biến dịch sanh tử, lìa cả hai.
Nếu không lìa duyên, liền bị vật chuyển.
Ở đây thì nói nó dễ hiểu hơn, nó gần chúng mình hơn. Lìa duyên, tức là cái tâm phan duyên đó. Cái tâm và cái vọng tâm, cái ý thức của mình cả ngày ấy, nó cứ vớ lấy các cảnh. Thế cho nên nếu mà mình không lìa duyên, duyên như con vừa nói đã, cái quyền vở, cái bình bông, cái cửa sổ, hay cái quả ổi, cái âm thanh, hay cái mùi thơm, thì những cái là cái duyên, nghĩa là sáu trần hay là duyên. Tức là cái ý thức nó duyên vào mấy sáu trần, thì bây giờ phải lìa cái duyên đấy đi thì không bị vật chuyển. Này, mình cho quả ổi là thật, cho nên mình mới bị cái quả ổi nó lôi cuốn. Mình cho cái quyển vở là thật, quyển sách là thật, mình mới bị cái quyển sách nó lôi cuốn. Thế là bị vật chuyển. Thế cho nên nếu cái ý thức mà cứ duyên vào cảnh thì bị vật nó chuyển. Cho nên yêu ghét mừng giận cả ngày, đó là bị vật nó chuyển. Còn bây giờ lìa duyên đó, không có bận lòng đến các cảnh, cái hoa kệ nó, cái quả ổi kệ nó, không bận lòng đến bên ngoài, cái tâm an định nhất tâm niệm Phật, thế là lìa duyên, tức là chuyển được vật, không thấy nó là quả ổi nữa, không thấy nó là cái hoa đẹp nữa, để biết, thế là chuyển được vật. Biết nghe là nó vẫn chia thành hai ở đấy. Đây mình nói về cái chân giác nó lìa vọng, cả hai vọng kiến. Bắt đầu bài này chúng mình học về cái nó khó, bởi vì nó khác với cái đời sống của mình. Trở về cái chân tánh, cái chân giác nó lìa cả biệt nghiệp vọng kiến và đồng nghiệp vọng kiến. Mình nói suốt từ đầu từ nãy đến giờ này, lìa hai cái vọng kiến ấy mới gọi là chân giác. Thế cho nên chân giác có rõ rệt thì mới lìa được hai cái vọng kiến đó. Thế nghĩa là thế nào, con hiểu cho rõ đi, giảng cho rõ cho chị em nhận. Thế nào là chân giác?
Chân là chân thật, mà giác là giác biết.
Thế cái giác biết chân thật thì nó thế nào? Thế nào gọi là chân giác? Cái chân giác nó thế nào? Mình vừa đang học, vừa mới đang, mà đang học cái bài ấy phải không?
Dạ.
Tánh giác bất nhị, nó lìa hai cái vọng kiến thì mới gọi là chân giác. Thế vậy thế nào là lìa hai vọng kiến thì là chân giác? Thế nào là nó lìa cái biệt nghiệp vọng kiến, mà thế nào nó lìa cái đồng nghiệp vọng kiến? Tôi vừa nói cái nào trước cũng được, tùy ý nói đi. Đang nói cái chuyện kiến. Kiến là về phần tinh thần, vọng kiến chỉ cái chỗ ra. Thì thế bây giờ minh bạch cái gì là biệt nghiệp vọng kiến, mà cái gì là đồng nghiệp vọng kiến, minh bạch ra. Anh gọi là biệt, riêng biệt của loài người, thế cho nên gọi là biệt nghiệp. Còn bao nhiêu loài khác, con kiến nó lại thấy theo kiểu con kiến, con cua nó lại biết theo kiểu con cua. Thế mỗi loài nó có cái biết riêng của nó, thế cho nên gọi là biệt nghiệp. Này, còn thế nào là đồng nghiệp? Đấy, như con vừa nói, cái biết của nhẫn thức gọi là kiến hoặc, cái biết của ý thức gọi là tư hoặc. Cái kiến hoặc với cái tư hoặc là biệt nghiệp. Nghe, từng loài, mỗi loài có cái kiến hoặc khác nhau, mỗi loài có cái tư hoặc khác nhau. Kiến hoặc với tư hoặc là biệt nghiệp. Thế bây giờ thế nào là đồng nghiệp?
Dạ, kính bạch trên thầy, đồng nghiệp là đồng một cái tâm mê.
Đấy, không sống với cái căn bản bồ đề mà lại sống với vô minh. Đấy, như là cái thức thứ 8 nó thuộc về biệt nghiệp. Thầy xin lỗi, nó thuộc về đồng nghiệp. Tất cả chúng ta với con cua, con ốc, với muôn loài ở trên quả đất này đều là cái tâm thức đang mê. Đấy, cái gọi là đồng nghiệp. Cái tâm nó đang chuyển động, nó đang mê, nhưng mà nó chưa mê riêng về cái nào. Cái tâm nó sống với vô minh mê muội. Thế cái thức thứ 8 đó thì gọi là đồng nghiệp. Thế còn cái ý thức mới nhận thức đó, cái nhận sáu cái năm cái thức ngoài là kiến hoặc, cái ý thức là tư hoặc, cái ấy là biệt nghiệp, mỗi loài khác nhau. Còn đồng nghiệp là cái thức thứ tám, là cái tạng thức của mình nó mê. Con nói tiếp theo bài của con, đó là con đang giảng cái chữ chân giác và lìa cả cái biệt nghiệp và cái đồng nghiệp. Thế thì mới là cái chân giác, mới là cái chân giác rõ rệt. Đấy, chân giác rõ rệt thì lìa cả hai vọng kiến, mà lìa cả hai vọng kiến thì mới thật là người trở về chân giác. Con chỉ cái chỗ đó, con làm gì đấy? Thế nào gọi là lìa hai vọng kiến, trở về chân giác là con làm cái trò gì đấy? Đó, chạy theo cuốn tập, tức là chạy theo cái nhận thức và cái ý thức nó phân biệt. Phải lo mình, chứ còn cái vật ở bên ngoài thì không quan hệ. Mà đây là vi mật quán chiếu, tức là quan sát ở nơi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, sáu căn của mình. Quan sát ở cái tâm mình mà buông cái vọng, mà nhận lấy cái chân, chứ cái cảnh ấy nó không quan hệ. Hôm nay nó là cái cuốn tập, ngày mai nó là quả ổi. Bây giờ nhận lấy, phải nhận lấy. Thế nào gọi là chân giác đấy? Bây giờ con làm gì đây? Chúng ta đang tu hành đây. Thế nào là chân giác rõ rệt thì lìa, thì mới là cái người lìa được vọng kiến. Mà cái người nào lìa được vọng kiến ấy, mới thật là trở về chân giác. Nếu còn mập mờ cái chỗ này là chưa có trở về. Vậy nói cho nó rõ để cho chị em ta nhận định cho minh bạch thì là cái chân giác đã.
Dạ, kính bạch trên thầy, thì ở ngay nơi thân con thì cái tánh biết thấy biết nghe là cái chân giác.
Đấy, cái căn trong cái chữ biết của con nó có hai đường, một đường sanh tử, một đường bồ đề. Phân tách ra đây, bây giờ mình vi mật quán chiếu chính là phân tách ở cái chỗ này đấy. Chứ nói biết thấy biết nghe nó có tên của nó, sao không gọi đúng nó mà cứ nói trong cái thấy là nó có hai, nó có cả đường sanh tử cả đường bồ đề, trong cái nghe nó đủ hai. Bây giờ phải gọi đúng tên nó ra để xem có nhận được thật không.
Nhưng mà trên này, như ở nơi mắt con, khi nhìn thấy một cái bông hồng thì một nhãn thức phát sanh.
Đó là nhận thức.
Dạ.
Mà biết tên nó là hồng thì đó là ý thức nó đã xen vào. Đó gọi là cái chân giác, là cái căn bản bồ đề. Còn cái nhận thức với cái ý thức đó là căn bản sanh tử, là vọng kiến. Mà nó thuộc với thứ vọng kiến nào? Biệt nghiệp hay đồng nghiệp?
Dạ, kính bạch trên thầy, đó nhãn thức với ý thức là thuộc về biệt nghiệp vọng kiến.
Thuộc về biệt nghiệp. Thế còn cái nào là đồng nghiệp?
Dạ, kính bạch trên thầy, đồng nghiệp là đồng cái tâm mê.
Cái tâm mê là cái nào? Tinh. Phải lìa hai cái vọng kiến thì mới thành cái chân giác. Vậy cái chính cái kiến tinh ấy là đồng nghiệp vọng kiến. Cho nên mới phải học cái bài số 10 này. Có phải cái kiến tinh lìa hai vọng kiến mới thành cái kiến tánh không?
Dạ.
Đó, chính cái chỗ mình nắm từ đầu đến đây mình gọi nó là chân tánh. Thì đến cái bài thứ 10 này Phật mới chỉ rõ, phải lìa hai vọng kiến thì nó mới thành cái, nó mới là cái chân giác. Hễ thầy nói cái chỗ nào đúng thì im, còn nếu thầy nói sai phải nhắc lại, vì thầy già nhiều khi thầy cứ nói lùng cùng. Thì bây giờ chị em nhận đấy, cái chân giác, tức là phải lìa, lìa cả cái kiến tinh thì mới là chân giác. Có phải không? Cái kiến tinh là đồng nghiệp vọng kiến đó. Nó là cái thức thứ 8. Thế cho nên có lìa vọng kiến thì mới trở về chân giác. Vậy chân giác là cái gì? Văn giác chi. Đó là cô còn ở đồng nghiệp vọng kiến, còn chia ra làm 6. Cái chân giác ấy, nó bất nhị, nó không hai. Huống chi là bây giờ các cô chia nó ra làm 6 thứ. Đấy, chân giác là cái tánh giác đó. Nó là tánh A-di-đà vô lượng quang. Thế rồi vì cái thân mình có 6 căn, nó mới chia thành 6 thứ. Đó là cái thức thứ 8, nó đã chia thành 6 thứ. Đấy là cái đồng nghiệp vọng kiến. Cho nên bây giờ từ đây giờ đi không nói đến kiến tánh, kiến tinh nữa, mà gọi là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Từ bài này giờ đi là cứ gọi là Như Lai tạng, chứ không gọi kiến tánh, kiến tinh. Vì nói thấy thì nó có nghe, có ngửi, có nếm, nó thành là 6 thứ rồi. Mà nhớ là kiến tinh của mình bất nhị. Chúng ta vì cái thức mê cho nên gọi là thức thứ 8 đó. Mê cho nên chia làm 2. Nhớ đến quả ổi, thế là mình là 1, quả ổi là 2. Cứ thấy chia tinh thần và vật chất. Ban đầu mê bắt đầu là cái nghiệp thức, thế là đồng nghiệp của chúng ta đấy, đồng nghiệp vọng kiến. Thế là nhận có ta trong, thì gọi là trong, có đối lập với cảnh ở bên ngoài. Thế đây, thế là bây giờ như thế là bắt đầu cái mê, thì gọi là cái tâm của mình không gọi là chân giác nữa, mà gọi là nghiệp thức. Đấy, chia ra tinh thần và vật chất. Cái tinh nhận cái kiến phần là mình, tức là tinh thần nhận là ta, ta thấy, ta nghe, đối lập với những cái ở bên ngoài. Thế là như thế là bắt đầu không gọi là chân giác nữa, mà gọi là thức thứ 8, tức là nghiệp thức. Nghĩa là chia cái pháp giới này làm 2, tinh thần và vật chất. Mê muội thấy hư không, kết ám lại thành sắc, sắc tạp với vọng tưởng, tướng của vọng tưởng thành thân. Thế là cái thân ấy nó mới có 6 căn. Thế là cái tinh thần nó chia là 6 cái biết. Cái tinh thần chia làm 6 cái biết thì cái cảnh ở bên ngoài cũng chia làm 6 cảnh. Thế là có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, 6 trần. Đấy là cái đồng nghiệp của chúng mình. Trước hết chia cái tâm làm 2, rồi về sau chia ra thành 6, rồi 6 căn 6 trần thành 12, 12 xứ, rồi 6 thức nữa là thành 18 giới. Cứ thế dần dần càng đi về đường mê. Thế bây giờ thế nào là chân giác rõ rệt? Con nói lại cái đoạn này cho minh bạch đi. Đấy, nếu mà nói cho mập mờ thì tức là chưa rõ rệt. Chân giác rõ rệt thì mới lìa được 2 vọng kiến. Mà có lìa được vọng kiến thì mới là chân giác. Vậy thì con giảng lại cái đoạn này cho minh bạch đi. Đây nói minh bạch thật, các tổ nói rõ ràng như thế này. Bằng cứ luống giữ cái thấy nghe, không chịu lìa cái vọng. Đấy, Ngài nói minh bạch. Bằng cứ luống giữ cái thấy cái nghe, không chịu lìa vọng, thì làm sao mà dứt được nghiệp để mà chứng vô thượng Bồ Đề. Đấy, các tổ nói rõ ràng. Biệt nghiệp vọng kiến, Còn chính cái căn bản bồ đề con gọi là cái kiến tinh đấy, nó là thức tinh nguyên minh, nghĩa là thức thứ 8. Nó chính là cái đồng nghiệp vọng kiến. Con phải lìa cả hai, lìa cả biệt nghiệp, lìa cả đồng nghiệp. Thế thì con chạy trốn đi đâu? Con làm nào? Đấy, cả cái kiến tinh mà con vừa mới nói đấy, nó cũng là cái đồng nghiệp vọng kiến, nó là thức thứ 8. Thế nó là đồng nghiệp vọng kiến, nó là thức thứ 8. Nhưng mà chúng ta, cái thức thứ 8 là chính là cái chân giác mà nó mê thì gọi là thức thứ 8. Nó bị cái đồng nghiệp vọng kiến này đánh lừa này, đó thì gọi là thức thứ 8. Trước hết nó chia làm 2, xong nó chia làm 6. Cho nên con cứ an định vào cái kiến tinh, con vẫn cứ an định vào cái kiến tinh, mà dần dần đấy, như Đức Quán Thế Âm ngài an định vào cái tánh nghe, dần dần sắc ấm tan, thọ ấm tan, tưởng ấm tan, hành ấm tan, đến cái thức ấm nó cũng tan. Đấy, cái thức ấm ấy, lúc bây giờ có năm cái này nó cùng tan, nhưng mà đến cái thứ 5 ấy, cái đó là cái thức ấm, tức là cái đồng nghiệp vọng kiến ấy, nó mê. Chúng ta cứ học rồi dần đây, rồi Đức Quán Thế Âm ngài an định và cái tánh nghe, dần dần năm sắc thọ tưởng hành thức, đến cái thức ấm nó tan, đấy là sanh diệt, đã diệt, tịch diệt, hiện tiền. Chúng ta cứ học dần nữa thì sẽ thấy vậy. Thế cho nên phải đến cái thức ấm nó tan, tức là cái đồng nghiệp vọng kiến để nó cũng hết, thì lúc bây giờ con mới ở cái chân giác, nghĩa là có tu thì mới có chứng, chứ không phải cứ ngồi nói mấy cái chữ này mà là xong.
Có lìa vọng kiến mới trở về được chân giác.
Nghĩa là khi nào cả năm ấm, cả năm cái lớp vô minh ấy nó tan đi, sắc thọ tưởng hành thì đó là thuộc về cái biệt nghiệp, còn đến cái thức ấm ấy là đồng nghiệp. Khi cả năm cái nó tan, năm cái lớp gọi là ngũ trược, kinh Di Đà nói là ngũ trược, cả năm cái lớp vô minh ấy nó tan, thì khi ấy là cái chân giác mới hiển lộ. Đấy. Con nói tiếp, chỉ có việc lấy thủ, thủ là nắm chặt lấy, thế là không theo vọng kiến. Mà con nhớ là vọng kiến nó có hai, cả đồng nghiệp, cả biệt nghiệp. Cái cảnh bên ngoài nó huyễn, mà ngay cái thấy, cái nghe, ngay cái mắt, tai, mũi, lưỡi của mình, nó chính là làm bằng cơm, bằng gạo, nó không thật. Để biết cái tự đừng có cái chấp ngã. Cái chấp ngã là hư vọng. Thế trong cái chấp ngã, ngoài cái chấp pháp, cả hai cái chấp đó đều là vô minh. Cái bà già mù đi ở trong rừng xưa, thế cho nên biết là hư vọng, cả ngày an định cái tâm. Thế các vị tu thiền thì người ta ngồi định, mà các vị tu về tịnh độ thì niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Đấy, ông Phật tội nghiệp, ông đặt ra những cái phương pháp để cho mình cả ngày nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, quay về Đức Phật A Di Đà, để buông hết cái căn trần thức, cả ngày nương tựa Phật thì sẽ vãng sanh về cái cõi bất thoái, vĩnh viễn không phải đọa lạc. Chúng ta thấy cái tài tình của Đức Phật, tìm những cái mưu mô mánh khóe để đưa cho những người mê mà trở về cái chân thật. Đấy. Những các cụ cứ một lòng tin, không cần phải học lăng nghiêm, không căn bản này căn bản kia, không rắc rối, cứ một chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Mà nếu các cụ cứ nhất tâm thì các cụ về cảnh Phật, là các cụ chứng quả Bồ Đề. Trong khi Hải Minh học lấy học đề mà chẳng đi đâu cả. Thì bây giờ làm gì? Đối cảnh nè, mà cứ an định vào ông Phật Di Đà, biết chắc là ông ở khắp đây, hãy cứ tin chắc. Thế là cứ an định vào ông Phật Di Đà. Đấy. Thế là chọn ngay, chẳng có cảnh nào để đối. Như vậy năng sở không lập, pháp pháp toàn chân, pháp nào cũng là Phật Di Đà hết. Đấy. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật để yên tâm yên trí, khỏi bận lòng gì cả. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp. Thế vì cái tâm nó có chỗ nương tựa, có chỗ an ổn rồi, thế là mình hiện tại bình an, mà mai sau về cảnh giới Phật thật sự, chứ không phải nói lão. Cứ tin chắc pháp nào cũng là Phật Di Đà hết, chỉ có Phật Di Đà mới là thật thôi. Còn bây giờ trông thấy là quả ổi, là quả xoài, đó là vọng kiến. Thế là thường trụ thủ lăng nghiêm tam muội. Đó, cái vị nào cứ nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật không loạn thì đó là đang trụ ở cái chánh định thủ lăng nghiêm, tức là sống trở về cái tự tánh A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ của mình. Đấy. Tiếp chi kiến vô kiến tư tức niết bàn, nghĩa là gì? Không thấy đấy mà biết nó huyễn, cho nên chẳng bận lòng. Đấy, biết đấy cũng vẫn giao tiếp cô A bà B, tiếng khen tiếng chê mình vẫn biết vẫn thấy, nhưng mà chả bận lòng. Thế thì cái tâm nó bình an. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cô ấy khen cũng Nam Mô A Di Đà Phật, cô ấy chê cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, biết chỉ có Đức Phật Di Đà ngài vẫn đang có mặt đấy, khen cũng là Đức Phật Di Đà và chê cũng là Phật Di Đà. Thì cái tâm mình bình an như vậy thì cái tâm ấy là niết bàn.
Con bạch thầy như thì câu là như nghiệp thức, tuy tự mình vẫn là biến dịch sanh tử, nhưng không cộng thêm những nghiệp để phải vào phận đoạn sanh tử. Thì con bạch thầy cái câu này con hiểu như thế này thì thầy thấy có được không ạ? Như ở đây là các vị A-la-hán thì các ngài sống với lại cái thức thứ 8, tức là các ngài chỉ còn chịu
phát xong rồi thì thôi. Dạ. Mà nếu chưa phá xong thì mình vẫn còn đeo nó.
Như vậy tức là các cái vị Bồ Tát mà chưa chứng được sơ địa thì cũng chưa chủ được thì vẫn ở
thì các ngài vẫn đeo cái nghiệp thức
thì tức
cái
là
đồng nghiệp vọng dạ. kiến này các ngài vẫn đeo,
tức là vẫn còn thức thứ 8 ạ.
Thì đã đánh
dạ.
Bao giờ phá xong cái thức ấn thì mới hết cái thức thứ 8.
Dạ. Thế con bạch thầy, tức là các ngài còn vẫn ở sống ở trong cái thức thứ 8, tức là còn chịu cái biến dịch sanh tử. Thì có phải là cái biến dịch sanh tử này, tức là các ngài cứ tu lần lần theo 54 cái ngôi ấy, thì để về trở về cái ngôi đẳng giác, tức là thành Phật, có phải không thưa thầy?
Thì đã đánh. Dạ. Đã đành thì bây giờ mình còn đeo nghiệp thì mình còn tu, bao giờ hết nghiệp thì mình thành Phật.
Mô Phật.
Nhưng mà cái câu này như nghiệp thức, tuy tự mình vẫn là biến dịch sanh tử, nhưng không có cộng thêm những cái nghiệp để phải vào phận đoạn sanh tử. như các vị A-la-hán, các ngài còn cái nghiệp thức, tự các ngài vẫn còn ở trong cái biến dịch sanh tử mà các ngài lầm gọi là niết bàn. Thế thì các vị A-la-hán vẫn ở trong biến dịch sanh tử, nhưng mà các ngài không có cộng thêm những cái sát đạo dâm vọng, các ngài không có cộng thêm, thế cho nên các ngài không có vào bào thai, không có phận đoạn sanh tử, không vào bào thai, không vào quả trứng, cho nên không có phận đoạn sanh tử. Còn bọn chúng mình, cái nghiệp thức tự mình vẫn đang ở trong cái biến dịch sanh tử, mà bây giờ lại cộng thêm cái nghiệp dâm dục, cho nên mới vào bào thai mẹ, thành có cái thân phận đoạn hiện tại bây giờ đây, gọi là phận đoạn sanh tử. Để thầy nhắc lại, cái nghiệp thức tuy tự mình vẫn là biến dịch sanh tử, nhưng không có cộng thêm những cái nghiệp để vào phận đoạn sanh tử, tức là như các vị A-la-hán, các ngài không có cộng thêm các thứ nghiệp, cho nên không có vào phận đoạn sanh tử. Vì vậy cho nên bây giờ chúng mình gọi là các ngài là A-la-hán vô sanh. Vô sanh đây là không có cái phận đoạn sanh tử. Còn như chúng mình bây giờ hiện đang có cái thân này thì đó là đang có phận đoạn sanh tử.
Kính bạch thầy, thầy cho phép con thưa lại cái chỗ mà tri kiến vô kiến tư tức niết bàn đó bạch thầy. Kính bạch thầy, nếu mà nói cái tri kiến vô kiến, con thí dụ như bây giờ nếu mà con thấy cái hoa, thấy một cái hoa mà con còn khởi cái thích đó, thì đó là con đang mê. Bây giờ con vẫn thấy cái hoa mà con không khởi cái thích, thì như vậy là con đã sống với cái vô kiến hay đang sống nhãn thức ạ?
Không, không gì.
Mà như con thấy cái hoa mà con không khởi cái vui, cái thích gì cả, vậy là con đang sống với cái nhãn thức.
Tức là cái nhãn thức mà không có cái ý thức khởi tâm vui phân biệt, đó là ý thức nó kèm theo. Thế rồi bây giờ muốn gì? Bây giờ định nói cái gì?
Dạ, con muốn phân biệt cái chỗ cái tri kiến vô kiến đó mà thầy. Đó, cái chỗ vô kiến á,
tri kiến vô kiến tức là biết, chẳng những biết cái ý thức phân biệt đẹp xấu là huyễn, mà ngay cái hình ảnh cái bông hoa cũng biết là bóng không thật.
Vậy thì với cái người vô kiến ấy, lúc đó nhìn không thấy là hoa,
ta vẫn thấy, đã gọi là tri kiến, người ta vẫn thấy, người ta vẫn biết, cái nhận thức nó vẫn hiện, cái ý thức nó vẫn hiện, nhưng mà biết nó huyễn mà không có nghe nó.
Vậy như bây giờ con học thầy á, rồi chúng con cũng nhìn thấy hoa biết là huyễn mà vẫn thấy là hoa, vậy chúng con đang vô kiến hay sao?
Vẫn thấy là bởi vì nó vẫn hiện thì mình vẫn thấy chứ sao.
Vậy tức là
nhưng mà biết nó huyễn mặt nó, không để cho nó chi phối mình.
Dạ, nhưng mà như thế là nhãn thức vẫn hiện lên, là chúng con vẫn sống trong nhãn thức.
Thế chứ vẫn không thấy, dạ. Dĩ nhiên chứ biết nó đi đâu, nhưng mà biết nó huyễn.
Dạ.
Cho nên đây mới nói là chi và kiến. Dạ. Mình vẫn thấy, mình vẫn biết, cái nhãn thức, cái ý thức nó vẫn hiện lên.
Dạ.
Đó. Nhưng mà vô kiến, vô kiến là ở cái chỗ mình biết nó huyễn.
Biết
cái bóng nó hiện ở trước mắt nhưng mà kệ nó, không bận lòng. Đấy thì gọi là biết nó huyễn, là vô kiến.
Vậy như thế con mới thưa thầy là vậy, hàng ngày như chị em chúng con mà nhìn thấy cái hoa đi mà không khởi cái vui, tức là chúng con biết huyễn không vui rồi, như vậy là chúng con đang sống trong cái vô kiến.
Đấy gọi là vô kiến, nhưng mà mình vẫn chi vẫn kiến, chứ không phải mù không phải điếc.
Vậy là chẳng lẽ mình đang ở niết bàn hả bạn?
Đấy, thực tế như thế, cái tâm của mình bình an thảnh thơi thì cái tâm ấy là tâm niết bàn. Nghĩa là chỉ xin tỉnh ra, biết cái bóng ảnh nó hiện lên là nghiệp của loài người, mình đang là con người, mình phải chịu đựng cái nghiệp của loài người, nhưng mà mặc nó không bận lòng cái tối.
Con kính bạch thầy. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa ở đây nói tri kiến vô kiến tư tất niết bàn, nghĩa là mình thấy biết mà mình không chắc chỗ thấy biết á, đó là niết bàn. Vậy thì cái
niết nghĩa là cái tâm của mình nó bình an thì cái tâm ấy gọi là niết bàn.
Như vậy hàng ngày có nhiều khi chúng con đối những cái cảnh mà chúng con vẫn bình an, không khởi yêu ghét,
thì đó là tâm niết bàn. Đó là tâm niết bàn. Bao giờ cô hoàn toàn niết bàn thì gọi là cô là ông thánh. Còn bây giờ niết bàn chắc lại nổi lửa.
Thầy, nếu mà như thế thì tức là mình vẫn thấy là cái hoa mà mình không nổi lên yêu ghét thôi.
Mình vẫn thấy, mình vẫn biết. Và ở trong cái nghiệp làm người, những cái nó hiện lên biết, vẫn biết. Biết nhưng mà không bận lòng, bởi vì biết nó huyễn thì không bận lòng, thế thôi, chứ không phải chạy trốn đi đâu cả.
Cho nên như vậy rốt cuộc hóa ra mình vẫn có cái hình ảnh của nhãn thức nó hiện lên,
cái nhãn thức nó vẫn hiện. Nhãn thức nó là một cái công dụng, nếu nó không hiện thì gọi là người mù.
Dạ, vậy là niết bàn của ai ạ?
Thì đấy là cái, nghĩa là cái tâm bình an gọi là niết bàn. Còn cái, tùy cái trình độ của cô muốn là ông Phật hay cô là ông Thánh, tùy cái trình độ.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi trang 113 chỗ mà thiền não chướng ạ.
113.
Nam mô Phật.
Thì gọi là sự. Chữ sự là đối với chữ lý. Lý là nó ở trong tâm. Còn sự là nó hiện đến sự việc. Con mừng, con giận, đấy, những cái là từng mỗi một cái là một sự việc, là huyễn rồi.
Đâu có yêu ghét đâu.
Người ta bình an thì gọi là niết bàn. Em đang hỏi về cái phiền não chướng thuộc về ngã chấp. Thô là phân biệt, tế là câu sanh. Thô là thân kiến, còn tế là nhậm vận khỏi tham sân, cái nối tiếp sanh tử. Thế bây giờ trong cái lúc mình trông thấy, vẫn trông thấy bông hoa, thế nhưng mà nó có phần thô, phần tế. Thô ấy, mình nhận thấy cái bông hoa nó đẹp rồi mình bám lấy cái bông hoa. Còn tế có thể là mình bỏ qua, nhưng mà nó trong đó nó vẫn có một cái ngã đang thấy bông hoa. Đấy là cái chỗ mà vừa nói về cổ Hoa Nghiêm đấy. Cái tâm vừa mới nói đấy. Thì đó là nói về phần tế. Trong cái tâm thức ấy, nó vẫn nhậm vận, nó vẫn có một cái ta thấy bông hoa, nhưng mà ta biết huyễn, ta bỏ qua, nhưng mà vẫn có cái ta thấy bông hoa, thì đó là phần tế.
Cho nên lúc đó là con đang sống trong cái đồng nghiệp thôi phải không ạ? Lúc đó là đang sống ở trong cái đồng nghiệp, tức là cái thức thứ 8 cũng thấy là bông hoa thôi phải không ạ?
Cái thức thứ 8 vẫn có ta, có người, có cảnh. Đấy. Thì là cái thức thứ 8. Còn phân biệt minh bạch ra thì là cái thức thứ 6.
Mà thầy, về sao nó tự tự giống như cái si thọ đó, mình cũng nhìn mà mình chẳng yêu, chẳng ghét, chẳng buồn, chẳng giận gì cả.
Nhưng mà nhớ ở đây này, phân mạch nó có phần thô, nó có phần tế. Nhiều khi mình còn ở trong phần tế mà mình tưởng mình đã thật giải thoát. Đây thì xin thỉnh đại chúng đọc. Kiến tinh chưa phải kiến tánh.
A Nan bạch Thế Tôn, vì chúng con chỉ dạy lý nhân duyên tự nhiên.
Thế Tôn, vì chúng con chỉ dạy cái lý nhân duyên tự nhiên, các tướng hòa hợp và không phải hòa hợp, tâm con còn chưa khai ngộ. Tức là về đoạn trên, Đức Phật dạy cho chúng ta cái kiến tinh nó không phải nhân duyên sanh, nó cũng không phải tự nhiên. Để bài ở trên Phật giảng cái kiến tinh không phải nhân duyên sanh, không phải tự nhiên sanh. nó không hòa với cái gì, nó cũng không hợp với cái gì. Tất cả những cái ở thế gian, cái kiến tinh nó độc lập, nó không phải là thứ nào cả. Tức là cái bài kiến tinh siêu tình đấy, thì tâm con còn chưa khai ngộ, chưa hiểu rõ. Bây giờ Phật lại dạy cái kiến tinh, mà suốt từ đầu đến giờ Phật cứ phân biệt cái kiến tinh là căn bản bồ đề đó. Nó không, nó khác với cái căn bản sanh tử, nó là căn bản bồ đề. Thì bây giờ ngài lại tuyên bố nó không phải là kiến tánh, tức là vẫn còn lầm, vẫn còn ở trong mê. Cái thấy cái nghe của con từ trước, từ đầu đến giờ Phật cứ ấn là nó là cái tánh bồ đề, nó là căn bản bồ đề. Thế mà bây giờ Phật lại bảo không phải, lại nó vẫn còn chưa phải là chân tánh. Thế cho nên ông A Nan càng thêm mờ mịt, xin Đức Thế Tôn thương xót, khai phở mở cái con mắt đại trí tuệ cho chúng con. Đại trí tuệ tức là nhận ra một lần nữa chúng mình người phàm phu, thì cho cái chỗ mắt thấy tai nghe của mình là đúng. Đến bây giờ học biết cái nhận thức, cái ý thức là hoặc là kiến hoặc tư hoặc, nhận lấy cái kiến tinh là chân thật. Thế mà bây giờ Phật lại nói cái kiến tinh chưa phải là chân thật, cho nên ông xin mở cái con mắt đại trí tuệ để vén mấy cái lớp mê, để chỉ cho con được cái tâm tánh trong sạch. Trong sạch nghĩa là chân thật, không có một gợn một tí cái vô minh, cái lầm mê nào nữa. Thế rồi ông khóc lóc đỉnh lễ đấy. Tới đây ông lại khóc, trong khi chị em mình vẫn cười. Tại sao thế? Bởi vì chúng mình là người ở cõi ta bà. Cõi ta bà là tiếng Ấn Độ, tàu người ta dịch là cõi kham nhẫn. Ở cái cõi khổ mà vẫn kham chịu, vẫn nhẫn chịu. Thế chúng ta ở trong đường mê, ở trong luân hồi mà vẫn tươi cười vui vẻ, vẫn nhẫn chịu. Thì là cảnh giới của mình vẫn hoan hỷ ở trong cái cảnh khổ. Còn ông A Nan thì ông ấy không nhẫn được, ông ấy không phải là khách của cõi ta bà, ông ấy không nhẫn cho nên ông khóc. Ông ấy muốn ra khỏi cái cõi ta bà, ông muốn về cái cảnh giới Phật đấy. Thế cho nên ông không nhẫn được cái sự mê muội, ông ấy khóc lóc, ông ấy đỉnh lễ xin Phật giảng thêm, chỉ dạy cái pháp đại tầm trì. Mà cái pháp đại tầm trì này nó mở ra con đường nhiệm màu để vào Tam Ma Đề. Vào Tam Ma Đề tức là vào chánh định. Chúng mình bây giờ sống cái cuộc đời hư vọng, cho nên loạn xả độc loạn, cho đến cái thức thứ 8 của chúng mình ấy, nó cũng là cái sanh tử, biến dịch sanh tử. Thế bây giờ thì dạy cái đại tầm trì để mở ra cái con đường vào chánh định, trở về cái chân tâm. Thì cái pháp đại tầm trì đây là cái gì? Nhận lấy cái chân tâm. Bởi vì cái tâm vạn pháp duy tâm, tất cả các pháp đều từ cái tâm mình sanh ra. Pháp nào cũng là ở tâm mình. Thế rồi thì chúng ta do vọng kiến mà cứ thấy là đủ thứ. Thế cho nên bây giờ chỉ cho mình cái chân tâm, đó là chỉ cái đại tâm trí, tổng quát tất cả vạn pháp. Thế nhận được cái chân tâm này, là thấy được cái con đường trở về cái chánh định. Thì nói tiếp.
Này A Nan, ông tuy nhớ lâu chỉ ít học rộng, nhưng nơi vi mật quán chiếu Samatha tâm còn chưa rõ.
Đó thì bây giờ đọc nữa đi rồi giảng cho ông ấy nghe. Của tương lai là ai? Tức là chúng mình đấy. Chúng mình là kẻ hữu lậu. Đối với thời Phật nói cách đây 2000 năm, cho nên chúng mình gọi là tương lai. Hữu lậu là bởi vì chúng ta hãy còn lọt. Chữ lậu nghĩa là rơi lọt ở trong cái đường sanh tử. Những kẻ còn mê còn ở trong đường sanh tử. Thế là Phật giảng kinh Lăng Nghiêm không những cho ông A Nan mà là Phật giảng cho chúng ta thế nào là ngay nơi tâm phát sanh theo nghiệp báo xoay vần. Kiến, hai cái vọng kiến đó, nó phát sanh ở tâm mình. Còn cái thân chúng mình bây giờ bị cái vọng kiến, cho nên theo cái nghiệp báo mà xoay vần. Chúng ta là theo cái nghiệp báo xoay vần. Còn cái vọng kiến ấy, nó phát sanh ở tâm. Vì cái vọng kiến phát sanh ở tâm, cho nên chúng ta mới cứ theo cái nghiệp báo mà xoay vần.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy. Cái chữ đại tổng trì nó có hai nghĩa là tổng nhất thiết pháp và trì vô lượng nghĩa. Thì cái nghĩa tổng nhất thiết pháp thì con hiểu rồi, còn trì vô lượng nghĩa là trì như thế nào ạ?
Thì bởi vì nó tổng nhất thiết pháp cho nên nó trì vô lượng nghĩa. Nó nắm được tất cả. Muốn họ học đã nắm được cái mình, nắm được cái then chốt thì tức là mình nắm được tất cả. Học một cái tâm, cái tâm là bản thể của vạn pháp. Bây giờ mình học một cái tâm là mình học được cái ý nghĩa của tất cả vạn pháp. Thế nên chỉ tất cả nghĩa.
Biệt nghiệp vọng trí.
Mắt. Riêng cái người đông mắt thấy có cái bóng năm sắc ở trên đèn. Còn những người người ta không đông mắt thì người ta không thấy. Thế cho nên gọi là vọng kiến biệt nghiệp. Thì cả cái bóng tròn, cả cái thấy đều là bệnh. Bởi vì thấy cái bóng tròn thì biết ngay là cái mắt của mình đau. Tất cả mọi người người ta không có thấy bóng tròn, mà riêng một mình thấy. Thế là thể cứ có thấy cái bóng tròn thì biết là mắt mình đau. Mà hễ mắt đau thì thấy có bóng tròn. Thế cho nên cả cái bóng tròn này nó là cái tướng của bệnh. Cái bóng tròn là cái không có. Bệnh thì mới thấy ra. Thế người nào mà thấy bóng tròn ấy, thì biết cái bóng tròn là cái không có. Tại mắt mình đau mới thấy ra bệnh, mới thấy ra cái bóng tròn. Thế thì đã biết cái bóng tròn này nó là cái hư vọng thì đừng bận lòng, đừng mất thời giờ đi tìm xem ở đâu nó đi ra. Nó là cái hư vọng. Thế bây giờ đây chị, tất chúng ta đây thấy núi sông cõi nước chúng sanh, đó là cái nghiệp riêng của loài người. Chỉ loài người mới thấy, bởi vì mình có con mắt người, có cái tâm của loài người, cho nên mình thấy. Mình gọi là cái núi, mình gọi là cái sông, mình thấy các chúng sanh. Đấy là biệt nghiệp riêng của loài người. Chứ các loài khác như con chó, con mèo, con trâu, con bò thì nó lại thấy theo kiểu của nó, nó biết theo kiểu của nó. Còn chúng ta là loài người thì cùng nhau thấy duyên. Thế cho nên gọi là cái biệt nghiệp của loài người. Như bây giờ mình thấy núi sông, nhà cửa, thấy người xấu người tốt, đó là cái chỗ thấy biệt nghiệp của loài người. Còn các loài khác ấy, nó thấy theo kiểu của nó. Thế cho nên những cái biệt nghiệp này gọi là, đây Phật ví như cái bóng tròn. Thế mình thấy ra những các thứ như thế thì biết đây là cái nghiệp của loài người, mà thấy ra chứ nó không phải sự thật. Các nhân dân bên này đồng nghiệp cảm cái ác duyên, cho nên mới thấy hai mặt trời, hai mặt trăng, nhật thực, nguyệt thực, sao phướn, sao chổi. Cái đó là cái đồng nghiệp, đồng cảm cái ác duyên. Còn cái nước bên cạnh ấy, nó biệt nghiệp, cho nên nó không thấy. Chẳng những nó chẳng thấy mà nó chẳng nghe, nó không dính dáng gì. Thì đây tức là Phật giảng về cái đồng, thế nào gọi là đồng nghiệp, thế nào gọi là biệt nghiệp. Thế biệt nghiệp là riêng, nghiệp riêng, còn đồng là chung nhau. Thế cùng đồng làm cái tội ác, cho nên bây giờ cùng nhau cảm cái ác duyên, đó là đồng nghiệp. Còn những người, người ta không duyên nghiệp, người ta không cùng với mình, cho nên người ta chẳng thấy, người ta chẳng nghe. Thì như thế là ở đây Đức Phật Ngài công nhận cái chuyện nhật thực, nguyệt thực, hai mặt trăng, hai mặt trời, thấy sao phướn, sao chổi, sao băng. Đây Đức Phật Ngài công nhận đây là cái điểm xấu. Các cụ Việt Nam một mình, mỗi khi mà có nhật thực mới nguyệt thực, các cụ cho là con gấu là ăn trăng, cho nên mang nồi, mang son cào ra đập âm mỹ để cứu cho gấu nó đừng ăn trăng. Thế bây giờ cái việc này có phải là mê tín dị đoan không? Đây Phật công nhận đây là ác duyên.